Kính xin thầy giải thích tại sao nhiều người đi chùa nhiều năm nhưng họ vẫn còn ganh tị, ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau. That's me. Em đó. Làm sao khắc phục được, xin thầy hoan hỷ. Khỏi khắc phục. Xin thưa đại chúng, cái câu hỏi này nó rất là thật. Tại vì nó là cái đang thật ở trong mỗi người chúng ta. Thật sự cái câu này á như một tiếng chuông để nó giúp cho chúng ta tự nhìn lại mình mỗi người, chứ đừng buồn nha, đừng có buồn câu hỏi. Mà phải thấy rằng mình đã dở quá. Tu sao mà để lộ mấy cái này ra cho người ta thấy hết trơn. Người ta nói tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Lẽ ra mình tu càng ngày nó càng hiện tướng chứ. Còn mình hiện nguyên hình không? Cái đó là cái người tu bị dở. Mình đã để cho người khác thấy được cái dở của mình là ở trong chùa, đi chùa lâu năm rồi mà ganh tị, ganh ghét, đố kỵ vẫn còn. Thì tự mình phải lấy sân tâm hổ thẹn. Hổ là gì? Hổ với chính mình, thẹn với người. Chính mình đi chùa lâu, tụng kinh nhiều, nói đạo giỏi, chứng minh mình là một Phật tử thuần thành. Chữ thuần là gì? Thuần một chất Phật tử nhưng mà hình như có pha. Có pha chút giấm. Chưa đủ chua, nặng thêm chút chanh. Chưa đủ nữa thêm chút ớt, cho rốt cuộc thành một chén nước tương ớt. Chưa đủ mặn thêm cục chao, mặn quá ăn không nổi. Ta thấy mình đâu, ta ngồi xa chỗ khác. Đó là tại mình, phải không? Cho nên cái câu này nó là một tiếng chuông, không cần giải thích. Tự mình đi chùa lâu rồi, mình hiểu Phật dạy mình cái gì, để làm sao cho những người người ta mới tới chùa, người ta cảm nhận được cái năng lượng tu hành ở chùa, chứ không phải là những cái năng lượng này. Cái này là độc tố chứ không phải là sinh tố. Ủa mà nói vậy có rõ không ta? Tại em nói nữa em sợ gì em được. Chúng con kính xin thầy hoan hỷ giảng bốn chữ thường lạc ngã tịnh trong kinh Niết Bàn. Trước hết mình nói Niết Bàn là gì? Chữ Niết Bàn là âm từ tiếng Phạn. Niết Bàn nguyên tiếng Phạn là Nirvana. Người Trung Hoa âm là Niết Bàn. Niết Bàn có hai nghĩa. Một là diệt phiền não, độ sanh tử, cho nên gọi là diệt độ. Nói gọn là hai chữ diệt độ. Độ cái gì? Độ cái phiền não, siêu sanh tử. Hay nói cách khác là độ cái, gọi là Niết Bàn có nghĩa là diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Sở dĩ chúng ta sanh tử khổ đau là bởi vì chúng ta phiền não đầy dẫy. Đó là nói nghĩa đó. Rồi nghĩa sâu nữa nè. Niết là không, bàn là tham, không tham kêu Niết Bàn. Niết là vô, bàn là sân, vô sân kêu Niết Bàn. Niết là vô, bàn là si, vô si kêu Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn không phải là cái chỗ để mình chết mình tới, mà Niết Bàn là cái trạng thái của tâm. Khi tâm mình không tham, không sân, không si thì cái giây phút đó mình có Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật hay là chư Bồ Tát là những người có Niết Bàn thường như vậy, thường có Niết Bàn như vậy. Còn chúng ta bây giờ cũng có Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn của bạc thai chứ không phải Niết Bàn full time. Quý vị hiểu ý không? Tức là khi nào giống như bây giờ ngồi đây, không ai chọc ghẹo gì hết. Trời, niết bàn. Một lát ra mất đôi dép. Trời ơi trời, đôi dép tôi để đây đâu mất rồi. Thiệt là khổ. Để kỹ thì nó rinh, để kỹ thì họ rình, mà để không kỹ thì họ rinh. Để sờ sờ trước mặt thì người ta rinh, mà cất thiệt kỹ thì người ta phải rình, ta mới biết mình để đâu ta lấy. Cho nên á, niết bàn không phải là cái chỗ để mình chết mình tới, mà niết bàn là cái trạng thái khi tâm mình nó vắng lặng những cái khổ đau não phiền, thì chừng đó gọi niết bàn. Như vậy thì niết bàn á, nó không ở đâu mà nó ở tất cả, đúng không? Nó ở trong tâm mình, nó ở trong mọi hoàn cảnh. Có một lần quý vị nghe cái câu hát ngoài đời, nghe nó đời nhưng mà mình quán chiếu thì mình sẽ thấy được trong cái ý, trong đời đó nó chan chứa cái ý đạo. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cái lương, đời lên hương. Đó là cái người ta sống có niết bàn. Sáng người ăn cơm ngon cũng được, chiều không còn cơm ngon ăn, ăn nước tương cũng được, tối không có gì làm leo lên giường nằm coi cái lương, có phải là cuộc đời lên hương không? Quý hiểu ý không? Không có gì đời hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình thấy được cái pháp đời mà nó lồng được cái đạo lý để mình sống, thì tự nhiên pháp đó thành ra Phật pháp. Cho nên niết bàn là nó thường ở khắp nơi khắp chốn. Cho nên cái định nghĩa đầu tiên của nó là gì? Là thường. Niết bàn là thường bởi vì nó đâu có hình tướng gì đâu mà nó vô thường, nó bất thường. Nó là cái lặng lẽ trùng khắp mà. Ai bảo em cuộc đời không đẹp? Khi mai vàng vừa nở ngoài sân, những đóa hoa trông đẹp vô ngần và trong khí không khí trong lành tươi mát. Ai bảo em đất trời tan nát? Năm 2000 trận chiến xảy ra. Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cõi đời ngã gục hay vô thường cướp giật chúng ta, hãy cười đi cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Đời hạnh phúc khi ta còn mẹ, còn tình thương tình của muôn loài, tình yêu tình hạnh phúc lứa đôi, nhưng tất cả phải được xây dựng bằng tình hiểu biết. Bài thơ đó Pháp Hòa làm năm 18 tuổi. Làm bài thơ đó xong mà không biết đặt tên, đưa cho một thầy đã đọc xong, ông nói thôi tôi đặt giùm cho, không đề. Thì quý vị thấy á, niết bàn là thường, bởi vì nó là cái mà nó bàn bạc ở trong cuộc đời này. Cho nên cái đức của niết bàn, cái chất liệu của niết bàn là thường. Rồi giờ tới lạc nè. Lạc là vui. Quý vị có vui không? Vui là có niết bàn. Thí dụ như bây giờ á, mình cũng cười, nhưng mà có nhiều người ta cười nhiều kiểu lắm. Thấy ai làm gì đó cười khinh. À, không thích cười ngạo nghễ. Có nhiều khi mình thấy người ta đau khổ, mình cười trên đau khổ người. Cho nên nụ cười nó biểu lộ cái tâm của con người. Cái cười đó không phải là lạc, mà cái lạc của cái nụ cười của chúng ta là lạc từ bên trong. Lạc là vui. Khi chúng ta xả được một người nào mà làm cho chúng ta buồn phiền lâu nay, mà hôm đó mình xả được họ rồi đó, chúng đó lúc đó mình có cái ý nghĩa của chữ lạc là lạc của niết bàn. Trời ơi, bây giờ tôi ngộ, như tôi cảm nhận được khi tôi xả ra được cái người đó rồi, không còn trong lòng tôi nữa, tôi thấy nó nhẹ ghê vậy đó. Cái giây phút lạc nó không có cái gì giải thích hết, chỉ có ai cùng một tâm trạng mới nhận ra được cái đó. Lạc đó là một cái ý, cái chất liệu thứ hai của niết bàn. Bây giờ ngã. Ngã là gì? Không phải là bản ngã. Ngã này là tự tại. Ngã này tiếng Anh nó dịch là liberation. khi tâm của mình không còn một cái ràng buộc nào hết. Pháp Hòa ví dụ, khi ai nhốt mình mong có tự do, tức là mình cảm nhận là mình bị nhốt, cho nên mình mới mong có tự do. Cho nên cái đó là chỉ là đòi hỏi giữa bị nhốt và cái tự do. Còn cái người tự tại á, là người ta sống bất cứ hoàn cảnh nào, người ta cũng bằng lòng hết. Hồi xưa có những vị hòa thượng, vua mà nghe cái vị đó đạo cao đức trọng quá, mang chiếu chỉ đến mời ông vào cung thuyết pháp, ông không đi. Với cái lý do là tuổi già sức yếu, cho nên không muốn đi. Vua tức lắm, tại vì cái đó là tội khi quân. Rồi gửi nữa, rồi cuối cùng đem binh lính và có cái lệnh là nếu không nghe lời thì chặt đầu. Nhưng mà ngài vẫn thản nhiên. Ngay cái thản nhiên đó ông vua phục. Có một lần ông Tô Đông Pha, ông đố Hòa Thượng Phật Ấn: "Nên Hòa Thượng, cho tôi mượn cái thân tứ đại của Hòa Thượng, tôi làm ghế ngồi chơi được không?" Thì Hòa Thượng Phật Ấn trả lời: "Tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã, tứ đại vốn không, chẳng hay tể tướng lấy cái gì để ngồi?" Ông Phật Ấn, ông Tô Đông Pha giật mình. Cái người ta có tự tại là như vậy. Một vị hòa thượng ở trong tù, người ta không cho mang dao cạo tóc, không cho đem gì vô hết, cho nên râu tóc ngày một dài ra. Ngài làm bài thơ: "Trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu." Đó là cái sức mạnh của cái người có cái ngã, tức là tự tại. Cho nên tự tại là cái tâm, cái tâm mình tự tại. Đó là niết bàn. Tịnh là sự vắng lặng. Như vậy thì đại chúng thấy, nếu chúng ta có bốn cái chất liệu này trong người mình, trong tâm mình, đó là thường, là nghĩa là bình an thường hằng như vậy, có được niềm vui, có được tự tại, có được sự tĩnh lặng, thì chúng ta có niết bàn. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta." Sáng nào cũng có người chở đi làm sướng quá. Bữa đó xe hư, đi xe bus, ra đứng xe bus, chờ bus thở và cười, lái xe thở và cười, đèn đỏ thở và cười, kẹt xe thở và cười, ta có một ngày vui. Rửa chén thở và cười, lặt rau thở và cười, làm bếp thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Vậy là quý vị hiểu được bốn đức của niết bàn không? Thường, lạc, ngã tịnh.